Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ấn tín tòa giải tội và các luật của quốc gia buộc vi phạm ấn tín này. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện Đức Mẹ bị vỡ, từ một bãi rác đến một cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ hai ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 250 người di dân và tị nạn nhân dịp kỷ niệm chuyến tông du của Ngài đến đảo Lampedusa. Cách đây 6 năm, ngày 8 tháng 7 năm 2013, với con số hàng trăm người chết trên biển khi trốn chạy bạo lực ở châu Phi để đến Âu Châu, Đức Thánh Cha đã quyết định đến thăm đảo Lampedusa của Ý, nằm ở cửa ngõ đi vào châu Âu, khi triều đại giáo hoàng của Ngài chưa đầy 4 tháng. Khi ấy, Ngài gọi vùng biển Địa Trung Hải là một ngôi mộ tập thể. Trong bài giảng thánh lễ kỷ niệm 6 năm, Đức Thánh Cha đã đề cập đến hai điều là ơn cứu độ và sự giải phóng. Về ơn cứu độ, ý tưởng được lấy từ sách Sáng Thế kể về câu chuyện của Gia-cốp đi từ Bessarabia đến Caran. Trong một giấc mơ, ông đã thấy một chiếc thang nối giữa đất và trời, và các thiên thần lên xuống trên những nấc thang. Qua sự nhập thể của Chúa Kitô, trời và đất nối lại với nhau, và lời hứa cứu độ được thực hiện. Bài tin mừng được đọc trong thánh lễ nói về người phụ nữ bị băng huyết được Chúa Giêsu chữa lành. Chị bị coi là không thanh sạch vì bệnh của chị, nhưng Chúa Giêsu đã không phân biệt thanh sạch hay không thanh sạch. Ngài cho các môn đệ thấy điều ưu tiên cần phải chọn lựa. Nhân kỷ niệm lần thứ 6 chuyến viếng thăm đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha nhắc đến những người đang than khóc với Chúa mỗi ngày. Họ là những người bị lừa, bị bỏ rơi đến chết trong sa mạc, những người bị tra tấn, lạm dụng và hãm hiếp trong các trại giam, những người chống chọi với những con sóng của vùng biển tàn nhẫn này. Đức Thánh Cha đề cập đến hình ảnh các thiên thần trên chiếc thang Gia-cốp và Ngài mời gọi chúng ta có thể là những thiên thần để vực dậy những người bé nhỏ, què quặt, bệnh tật và bị loại trừ, những người rốt hết. Đây là một trách nhiệm lớn lao mà không ai có thể được miễn trừ.
Vatican, ngày 5 tháng 7 vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 8 sắc lệnh liên quan đến việc nhìn nhận phép lạ và nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa. Trong buổi tiếp kiến này, trước hết Đức Thánh Cha đã ghi danh chân phước Bartolomeo Fernandez, dòng Đa Minh, Tổng giám mục của giáo phận Praga vào danh sách các thánh mà không cần có phép lạ. Việc này được gọi là phong thánh tương đương, rất hiếm khi được công bố. Những vị được tuyên bố là thánh mà không cần có phép lạ là những vị đã được giáo hội tôn kính lâu đời như một vị thánh. Chân phước Bartolomeo sinh tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 5 năm 1514 và qua đời tại Viana do Castello ngày 16 tháng 7 năm 1590. Trong các sắc lệnh được Bộ Phong Thánh công bố, có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Fulton Sheen, nguyên Tổng giám mục Rochester, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Sheen sinh năm 1859, được tấn phong giám mục năm 1951. Ngài là một diễn giả và nhà văn tài giỏi và nổi bật về khả năng truyền giáo của mình trên các phương tiện truyền thông. Ngài đã hướng dẫn chương trình phát thanh giờ công giáo trong hơn 20 năm. Là giám mục phụ tá của New York, Ngài đã tham dự công đồng Vatican thứ hai. Phép lạ được nhìn nhận liên quan đến một em bé mới sinh dường như đã chết non. Các bác sĩ đã cố gắng hồi sinh nhưng không thành công. Sau đó, cha mẹ của em đã cầu nguyện với Đức Hồng Y Sheen và em bé đã được hồi sinh một cách không thể giải thích được. Với việc nhìn nhận này, Đức Hồng Y Sheen sẽ được tuyên phong lên bậc chân phước. 7 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa khác.
Baghdad, chính phủ Iraq đã trích xuất một phần số tiền dự định để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm có thể của Đức Thánh Cha tại Iraq và được dự kiến vào năm 2020. Bộ trưởng Văn hóa và Cổ học của Iraq, ông Adul Amir Al-Hamdani, đã tuyên bố như trên với hệ thống truyền hình vệ tinh. Ông cho biết là đợt tài trợ đầu tiên của chính phủ lên tới 3 tỷ dinar Iraq, tương đương với 2.247.000 euro, và sẽ được dành để bắt đầu các công việc tái phát triển đô thị tại các thành phố trong hành trình của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Cho đến nay, Vatican vẫn chưa xác nhận chính thức về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Việc các tổ chức của Iraq nhanh chóng chuẩn bị để đảm bảo công tác hậu cần đầy đủ cho sự kiện này dựa trên những lời của chính Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Liên hiệp trợ giúp các giáo hội Đông Phương vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nhắc đến mong muốn được thăm Iraq vào năm tới. Hôm 20 tháng 6, Tổng thống Baham Salih của Iraq cũng đã trao cho Đức Thượng phụ Louis Raphael Sako thư mời chính thức. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Đức Thượng phụ Sako cũng giả định rằng, trong cuộc viếng thăm ngoài thủ đô Baghdad, Đức Thánh Cha có thể viếng thăm thành Ur của Kandê, nơi sinh của tổ phụ Abraham, miền Bắc của Iraq, bắt đầu từ thành Mosul.
Hungary. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hungary cho biết, giáo hội nước này sẽ giúp cho Iraq 500.000 đô la để xây dựng lại nhà cửa bị thiệt hại do chiến tranh. Vào tháng 6 năm 2017, Hội đồng Giám mục Hungary đã thông cáo về cuộc lạc quyên trên mạng để giúp các anh em Kitô hữu Trung Đông. Mục đích chính của cuộc lạc quyên là giúp các Kitô hữu có cơ hội trở về lại nơi cư trú của họ bằng cách giúp tái thiết các nhà cửa bị hư hại và tạo những điều kiện cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Như kết quả của cuộc lạc quyên, qua Tòa sứ thần Tòa thánh ở Baghdad, Hội đồng Giám mục Hungary tặng 500.000 đô la để trợ giúp những anh chị em nghèo khổ nhất. Theo Đức Thượng phụ Sako, việc tái thiết các nhà cửa bị phá hủy ở Batnaya có thể được bắt đầu dù cho hoàn cảnh còn khó khăn. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hungary viết, sự trợ giúp tài chính không chỉ là sự trợ giúp cụ thể cho các gia đình tản cư, nhưng cũng là cử chỉ diễn tả tình tương thân huynh đệ của cộng đồng Kitô giáo Hungary, được xây dựng trên niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ chuẩn bị tương lai và hòa bình cho những người sống trong tình cảnh khó khăn nhất.
Canberra, chính phủ Úc đã đề xuất một dự luật quy định việc phân biệt đối xử dựa trên niềm tin và hoạt động tôn giáo là bất hợp pháp. Đề xuất này đang được thực hiện theo cam kết đưa ra trong cuộc bầu cử liên bang năm 2019. Pháp luật cũng sẽ thiết lập một ủy viên tự do tôn giáo tại Ủy ban Nhân quyền Úc. Hơn nữa, các luật hiện hành liên quan đến tự do tôn giáo cũng sẽ được sửa đổi, bao gồm luật hôn nhân và từ thiện và các điều khoản trong luật chống phân biệt đối xử. Văn phòng của Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố hồi tháng 12 rằng Úc là nơi phân biệt đối xử dựa trên căn cước của một người, bao gồm cả niềm tin tôn giáo, là điều không thể chấp nhận được. Chính phủ muốn cho niềm tin và hoạt động tôn giáo được bảo vệ như chủng tộc và giới tính. Tại Úc đã diễn ra cuộc tranh luận về tự do tôn giáo trong những năm gần đây liên quan đến ấn tín tòa giải tội, những quyết định tuyển dụng dựa trên tôn giáo và hôn nhân đồng giới. Đức Tổng giáo mục Anthony Fisher của Sydney năm ngoái đã lưu ý rằng chúng tôi không thể tự do giữ và thực hành niềm tin của mình ngay cả tại Úc này. Những quan tâm quyền lực đã tìm cách loại bỏ những người có tôn giáo, đặc biệt là Kitô hữu, và loại trừ họ ra khỏi đời sống công cộng. Người ta đã chấm dứt tài trợ cho các trường học, bệnh viện và các cơ quan phúc lợi dựa trên đức tin, tước bỏ khỏi chúng tôi tình trạng miễn thuế và bảo vệ.
Vatican, sáng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm các thành viên của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ. Theo đó, các thành viên mới gồm Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, Đức Hồng Y Kevin Joseph Faro, tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng Y Luis Francisco Ladaria Ferre, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và một số giám mục, linh mục và nữ tu đến từ các giáo phận thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á, và một số bề trên tổng quyền các dòng nam và dòng nữ.
Bangui. Hơn 295.000 người tị nạn Trung Phi ở Cameroon có thể tự nguyện trở về nước của họ trên cơ sở một thỏa thuận được ký kết bởi chính phủ Cameroon và Cộng hòa Trung Phi cùng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận được ký tại Bangui hôm 29 tháng 6 vừa qua trong khuôn khổ pháp lý thiết lập các phương thức hồi hương của những người tị nạn Trung Phi về lại đất nước của họ trong an toàn và nhân phẩm. Phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, tình hình đã chắc chắn ổn định ở Trung Phi và các biện pháp đồng hành và giúp tái hòa nhập họ đã được thực hiện. Hiện nay có hơn 450.000 người tị nạn Trung Phi tại Cameroon, Chad, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo, mặc dù cuộc bầu cử hòa bình đã diễn ra vào tháng 2 năm 2016.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về ấn tín tòa giải tội và các luật của quốc gia buộc vi phạm ấn tín này.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Tòa án giải tối cao đã tuyên bố về tầm quan trọng của tòa trong và ấn tín không thể vi phạm của bí tích giải tội được ký bởi Đức Hồng y Mauro Piacenza, chánh án tòa án giải tối cao, và Đức ông Christophe Nickel, phó chánh án. Không phải là tình cờ khi Đức Hồng y Vicenza nhấn mạnh rằng bản tuyên bố không thể và không muốn là một cách biện minh hay một hình thức khoan dung đối với các trường hợp lạm dụng đáng ghê tởm của các giáo sĩ và không có sự thỏa hiệp nào được chấp nhận trong việc thúc đẩy bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương cũng như ngăn chặn và chống lại mọi hình thức lạm dụng. Theo tinh thần được Đức Giáo hoàng Francisco liên tục nhắc lại và được quy định mới đây bởi tự sắc Vos Estis Lux Mundi, anh em là ánh sáng thế gian. Tuyên bố của Tòa án giải tối cao được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong tòa giải tội về lạm dụng tính dục trẻ em. Trường hợp mới nhất là tại bang California ở Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Thượng viện bang này đã phê chuẩn luật 360 với 30 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Luật 360 yêu cầu các linh mục báo cáo mọi nghi ngờ hay nhận biết về những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên mà các linh mục biết được ngay cả trong khi một linh mục khác bàn bí tích giải tội. Đức Tổng giám mục José Gómez de Los Angeles của Los Angeles rất thất vọng về điều luật này. Ngài nhấn mạnh rằng những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ các trẻ em không đòi phải vi phạm sự thánh thiêng của bí tích giải tội. Đức cha Michael Barber, giáo phận Auckland, đã kêu gọi dân chúng phản kháng và nhấn mạnh rằng ngài muốn bị vào tù hơn là phải tuân theo luật buộc các linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội. Tại Chile, các linh mục cũng đang bắt đầu thực hiện cuộc phản kháng dân sự vì vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, năm 2019, Hạ viện Chile đã thông qua một dự luật buộc tất cả các linh mục báo cho tòa án dân sự bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào chống lại trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương, ngay cả khi những điều này được xưng trong tòa giải tội. Ngày 29 tháng 4, vào cuối khóa họp của các giám mục Chile, Đức cha Celestino Aos Braco, giám quản tông tòa Santiago de Chile, đã mạnh mẽ lên tiếng về vấn đề này. Ngài nói, đơn giản là chúng ta đứng trước điều thánh thiêng nhất của con người, đó là lương tâm. Khi một thế lực muốn xâm hại lương tâm của một người, chúng ta đứng trước sự tồi tệ nhất trong các vụ xâm phạm mà người ta có thể thực hiện. Ngay tại Costa Rica, đất nước với đa số dân theo Công giáo, cũng đang thảo luận về điều luật buộc các linh mục Công giáo báo với chính quyền khi họ nghe hối nhân xưng tội lạm dụng trẻ em và ấu dâm. Luật này được nghị sĩ Enrique Sanchez đề ra. Ông biện minh cho dự luật rằng, luật hiện hành cho phép bỏ bí mật nghề nghiệp của một luật sư, một nhà tâm lý và một bác sĩ, và do đó, tương tự như thế, người ta có thể áp dụng điều tương tự đối với việc xưng tội, đều được coi là một bí mật nghề nghiệp.
Nhưng nếu tại các nước châu Mỹ Latin vẫn còn đang thảo luận về dự luật này, thì luật này đã được áp dụng tại Australia. Vào cuối năm 2017, Ủy ban Hoàng gia Úc đã đưa ra phúc trình dài về việc lạm dụng tính dục trẻ em. Phúc trình này dựa trên các cuộc điều tra và nghe nhân chứng được thực hiện trong 5 năm với gần 26.000 email và hơn 42.000 cuộc gọi điện thoại. Vào tháng 2 năm 2017, các lãnh đạo giáo hội tại Australia đã điều trần trước ủy ban trong vòng 3 tuần. Cùng với phúc trình, Ủy ban Hoàng gia đã đưa ra nhiều đề nghị, trong đó có việc yêu cầu các giám mục tham vấn với tòa thánh để xác định rõ xem thông tin nhận được từ một trẻ em trong khi xưng tội về việc các em bị lạm dụng tính dục có buộc giữ kín bởi ấn tòa giải tội hay không. Và nếu một người xưng tội thú nhận mình phạm tội lạm dụng tính dục trẻ em, thì việc tha tội có thể và có nên được rút lại cho đến khi họ xưng thú với chính quyền dân sự hay không. Ngày 31 tháng 8 năm 2018, hơn 8 tháng sau khi bản phúc trình được công bố, các giám mục và các dòng tu ở Australia đã chính thức trả lời các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia. Hầu như các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia đều được chấp nhận, ngoại trừ yêu cầu vi phạm ấn tín tòa giải tội. Các giám mục Australia lưu ý rằng đó là đề nghị ngược lại với đức tin của chúng tôi và là kẻ thù của tự do tôn giáo. Các ngài khẳng định, chúng tôi cam kết bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong khi vẫn giữ ấn tòa giải tội. Chúng tôi không thấy biện pháp bảo vệ và ấn tòa giải tội như là các yếu tố loại trừ lẫn nhau. Các giám mục Australia phản đối cả những luật đã được thông qua tại hai bang ở South Australia và Australia Capital Territory. Bắt đầu tại Canberra, các linh mục buộc vi phạm ấn tín tòa giải tội khi nội dung xưng tội liên quan đến lạm dụng tính dục. Trong khi đó, bang Western Australia thì đang chờ đợi để thông qua những luật tương tự. Các bang South Wales và Victoria có thể theo gương của bang Queensland, nơi đã buộc phải vi phạm ấn tòa giải tội trong trường hợp liên quan đến lạm dụng trẻ em. Giáo hội Australia có thể bị phạt đến 10.000 đô Úc vì từ chối báo cáo với chính quyền. Tại Ấn Độ, cũng có khuynh hướng tấn công ấn tín tòa giải tội. Hồi tháng 8 năm 2018, Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ đã yêu cầu chính quyền hủy bỏ bí tích giải tội bởi vì đó là một sự can thiệp không đáng có vào một vấn đề thiêng liêng và quan trọng của đời sống Kitô hữu. Sau khi bốn linh mục nghi lễ Siro Malanka dùng những điều một phụ nữ xưng tội để trả thù và lạm dụng tính dục phụ nữ này. Thật ra, việc tấn công vào ấn tín tòa giải tội đã là một khuynh hướng có gốc rễ lâu đời hơn. Năm 2011, khi cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục của các linh mục Ireland lên đến đỉnh điểm, Thủ tướng nước này khẳng định rằng các linh mục nên có nghĩa vụ pháp lý báo cáo các trường hợp lạm dụng đã biết trong khi xưng tội. Năm 2014, Ủy ban về Công ước quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc đã gây áp lực lên giáo luật, không phân biệt giáo luật với luật pháp của quốc gia thành Vatican, và chỉ trích luật im lặng của Vatican, đồng thời ngăn chặn việc ra vạ tuyệt thông đối với các giáo sĩ báo cáo với chính quyền các trường hợp lạm dụng mà họ biết.
Đáp lại điều luật mới được các chính quyền đề ra hay đang thảo luận, nhiều linh mục đã tuyên bố sẵn sàng chịu bị giam tù thay vì vi phạm ân tín tòa giải tội. Tuyên bố mới đây của Tòa ân giải tối cao được dựa trên giáo luật, những việc buộc vi phạm ân tín tòa giải tội cũng là một vấn đề vi phạm đến tự do tôn giáo và rộng hơn nữa là tự do của chính xã hội. Tại sao các linh mục bị buộc phải giữ bí mật tòa giải tội? Theo giáo luật, ấn tòa giải tội là thánh thiêng và quan trọng. Nếu một linh mục vi phạm sẽ ngay tức khắc bị vạ tuyệt thông. Ấn tín này hoàn toàn không thể vi phạm và không có luật trừ, ngay cả khi có ý định để ngăn chặn một tội ác tiềm ẩn hay một tội phạm nghiêm trọng. Ngay cả khi hối nhân đã qua đời, linh mục giải tội vẫn buộc giữ bí mật tòa giải tội. Cha Pius Piasik, dòng Đa Minh, giáo sư trợ giảng về giáo luật của Đại chủng viện Thánh Patrick viết trong USA Today rằng, mặc dù linh mục hành động như là một khí cụ, thì việc xưng tội, một cách căn bản, là cuộc gặp gỡ giữa hối nhân và Thiên Chúa, hối nhân bày tỏ tội lỗi của mình với Chúa và nhận sự xá giải của Chúa qua linh mục. Đây là một giây phút đặc quyền, nơi đó một người tỏ lộ điều sâu xa nhất của lương tâm với Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng thông tin vị linh mục nhận được trong tờ giải tội không thuộc về linh mục. Nó thuộc về chỉ một mình Thiên Chúa. Vì lý do đó, một linh mục tuyệt đối nghĩa là không có trường hợp ngoại lệ, không được tiết lộ tội của hối nhân.
Về việc bảo vệ bí tích giải tội, Đức Hồng Y Piacenza nói, các vị giải tội được kỳ vọng giống như Chúa Kitô và yêu thích sự tự do của hối nhân, tôn trọng điều đó, ngay cả khi sự lựa chọn của hối nhân bị đặt câu hỏi. Cha giải tội chỉ có thể tiếp tục trung thành chỉ đường, tuyên bố sự thật, nâng đỡ, trên hết bằng lời cầu nguyện và sám hối, và sau đó với mọi phương tiện hữu ích và thuận tiện khác, không bao giờ chiếm vị trí của hối nhân. Đức ông Nikien nhận định rằng, duy trì bí mật nghiêm ngặt là bảo vệ bí tích mà Chúa Kitô đã thiết lập như một cửa ngõ cứu rỗi chắc chắn cho những người tội lỗi. Đức ông cũng nhận xét rằng, nếu các tín hữu, đặc biệt là những người khốn khổ nhất, những người đã nhận ra sức nặng của tội lỗi, không còn có thể chắc chắn rằng họ đang ký thác chỉ với Chúa và không ai khác, thì họ có thể không còn quay về bí tích giải tội nữa. Do đó, những luật lệ buộc vi phạm ấn tòa giải tội không được xem là giúp ích cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Trái lại, nó còn là sự tấn công vào sự thánh thiêng của bí tích, vào tự do tôn giáo đã được hiến pháp các nước công nhận. Về phần mình, giáo hội luôn khẳng định về đặc tính không thể bị vi phạm của ấn tín tòa giải tội.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện Đức Mẹ bị vỡ, từ một bãi rác đến một cuộc rước kiệu Đức Mẹ.
Chiều thứ Sáu ngày 31 tháng 5, bốn làn đường giao thông trên một con đường lớn ở thành phố Chicago đã đóng trong một tiếng rưỡi đồng hồ, trong khi 3.200 người đã tham gia một cuộc rước kiệu qua đó. Thay vì các biểu ngữ chính trị, những người tham gia cuộc rước kiệu cầm nến. Thay vì hét lên, họ lặng lẽ cầu nguyện đọc kinh Mân Côi và hát Ave Maria. thay vì một chính trị gia hay một quan chức thành phố. Đòn rước được dẫn dắt bởi Đức Mẹ Bị Bể. Một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria được nhặt từ một bãi rác. Bức tượng vẫn còn mang dấu vết của quá khứ. Một vết nứt ở giữa nơi bức tượng bị bể làm đôi. Sứt mẻ tay, sơn phai màu với những vết xước. Buổi rước kiệu Đức Mẹ được giáo xứ Thánh Gioan ở Chicago và ông Kevin Matthew, người đã nhặt tượng Đức Mẹ từ bãi rác, tổ chức. Nhưng theo ông Matthew, buổi rước kiệu hoàn toàn là theo ý Đức Mẹ. Lần đầu tiên, ông Matthew phát hiện ra cái mà ngày nay được biết đến với tên tượng Đức Maria bị bể bên ngoài một bãi rác tại một cửa hàng bán hoa, phủ đầy rác và bị nứt làm đôi. Cảm thấy bối rối, ông nhặt bức tượng bê tông nặng, đưa về nhà và lau rửa sạch sẽ. Ông yêu cầu thợ đúc bức tượng liền lại, nhưng yêu cầu giữ những mảnh nứt và vết trầy xước. Ông nói với thợ sửa chữa, bức tượng bị bể giống như tôi, tất cả chúng ta đều bị hỏng và cần sửa chữa. Nó đại diện cho sự đổ bể. Sau khi tìm thấy tượng Đức Mẹ, ông Matthew đã trải nghiệm một sự sung kính mới sâu sắc đối với Mẹ Thiên Chúa. Mặc dù sinh ra là người Công giáo, ông đã lạc xa đức tin trong nhiều năm và chưa bao giờ học cách đọc kinh Mân Côi. Sau khi tìm thấy tượng Đức Mẹ bị bể, thì đó là ưu tiên hàng đầu của ông. Lần chuỗi Mân Côi và khuyến khích người khác làm điều tương tự. Trên trang web của mình, ông Matthew đọc kinh Mân Côi mỗi ngày và bất cứ ai cũng có thể tham gia. Ông có hai ứng dụng đọc kinh Mân Côi và ông cũng đưa pho tượng đi các nơi và nói về tình yêu của ông đối với bức tượng bị vỡ. Và Mẹ Maria có thể dẫn họ đến với Chúa Giêsu, con của mẹ như thế nào? Mặc dù Matthew hiện đang sống ở Grand Rapids, Michigan, nhưng kiệu Đức Mẹ ở Chicago là điều mà ông đã cầu nguyện trong một thời gian. Ông là một DC trên đài phát thanh thành phố trong nhiều năm, và theo nhiều cách, nó là ngôi nhà thứ hai của ông. Ông đã liên lạc với cha Joshua Caswell, cha phụ tá ở nhà thờ Thánh Gioan, để nói về bức tượng bị vỡ. Sau khi đã cầu nguyện rất nhiều, họ quyết định tổ chức một cuộc rước kiệu với bức tượng Đức Mẹ bị vỡ vào tháng 2. Ông Matthew nói, chúng ta cần đưa Đức Mẹ vào thành phố, chúng ta cần rước Mẹ trên các con đường, Mẹ phải được rước và tôn kính bởi mọi người. Nhưng lên kế hoạch cho một đám rước lớn qua các đường phố sầm uất ở Chicago không phải là một nhiệm vụ nhỏ. Và việc đóng 4 làn đường giao thông trên một con phố đông đúc vào tối thứ Sáu là một vấn đề lớn. Andrew Eisenberg, một người trong ủy ban tổ chức buổi rước kiệu, nói, chúng tôi biết buổi rước chỉ thành công nếu đó là kế hoạch của Đức Mẹ và cách Mẹ muốn nó được thực hiện. Cha Joshua làm đơn xin phép, một quan chức của thành phố nhìn thấy tựa đề của sự kiện, hy vọng cho người bị tổn thương, đã nói, ô, tôi thật sự hy vọng như thế, thưa cha, bởi vì chúng ta có thể thực sự dùng hy vọng nào đó xung quanh nơi đây, trong thành phố này. Hai ngày sau, cha Joshua nhận được giấy phép. Cuộc rước kiệu là thành quả kết hợp nỗ lực của nhiều đơn vị cảnh sát và phòng cháy chữa cháy, cũng như sự cộng tác với Relevant Radio, Shalom TV, Hội Tông đồ Quốc tế Fatima và các quan chức thành phố. Eisenberg nói, đây là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người để đưa niềm tin của chúng ta đến những nẻo đường và nó quan trọng đối với mọi người khi là một dấu hiệu hữu hình cho mọi người rằng có hy vọng và nó đến từ Chúa của chúng ta và Đức Mẹ sẽ luôn đưa chúng ta đến gần với người hơn. Vào ngày diễn ra sự kiện, hơn 2.000 người đứng chặt nhà thờ Thánh Gioan và tràn ra đường trong buổi thuyết trình của Kevin Matthew về Đức Mẹ Maria và chuỗi Mân Côi. Sau đó, ước tính có khoảng 3.200 người tham gia đoàn kiệu. Ông Matthew chia sẻ, đó là một cuộc đi bộ cầu nguyện cách bình an. Chúng tôi đọc 4 chuỗi Mân Côi, hát Ave Maria. Đó là một buổi cầu nguyện rất đẹp. Bạn có thể cảm thấy được ơn của Mẹ Maria và dân chúng. Họ chú ý, và đây là lần đầu tiên thành phố dừng lại giây lát và đọc một lời cầu nguyện cho mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.